SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Vâng, thưa anh, hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều câu hỏi của quý thính giả gửi đến đài. Lần đầu tiên là xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, chúng tôi có nhận được nhiều thơ của quý thính giả như sau. Nhờ anh trả lời dùm câu thứ nhất, nếu tôi cho mướn Granny Flat, thì sau này nếu tôi bán nhà, tôi có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà Granny Flat đó anh, tức là mình có một cái căn nhà ở mà sao, ví dụ như là một cái gara, mình có thể mình biến thành một cái nơi ở để mà mình cho mướn. Thì theo cái luật thuế, thứ nhất á, là khi mình có tạo ra lợi tức trong cái nhà đó thì là mình phải khai như là cái tiền, nếu mà mình cho mướn cái phòng thì tức là cái rental income thì là mình phải khai hàng năm. Và sau này khi mà chúng ta bán cái căn nhà này đi thì chúng ta cũng phải khai thuế, tại vì theo cái thuế capital gains, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, có thể là mình sẽ bị đóng thuế. Là tại vì cái theo cái luật thuế capital gains tax này đó, thì nếu mà chúng ta có một cái tài sản mà chúng ta bán đi thì chúng ta sẽ phải bị đóng thuế. Tuy nhiên có một phần nó được làm miễn cái thuế capital gain nếu mà căn nhà đó chúng ta ở trong đó. Và xin nhấn mạnh ở đây là nếu mà chúng ta ở trong đó hoàn toàn, còn nếu mà chúng ta vừa ở mà vừa tạo ra lợi tức, tức là tạo ra lợi tức từ cái credit flat này, thì tức là cái luật này nó sẽ cho chúng ta miễn, nhưng mà miễn một phần thôi. Tức là cái phần nào mà tạo ra lợi tức thì cái khoản diện tích đó sẽ bị đóng thuế. Do đó chúng ta phải cẩn thận cái mà khi mà chúng ta cho mướn cái granny flat, tại vì vừa tạo ra lợi tức, giống như là ví dụ nếu mà chúng ta làm một cái business tại nhà và dùng một cái phòng đó và chúng ta khai thuế đồ, khai những cái tiền chi phí, tiền lời, tiền council rate vân vân, tất cả những cái đó chúng ta khai, thì tới cuối khi mà chúng ta bán thì có thể là cái thuế capital gain sẽ bị ảnh hưởng tới. Do đó là chúng ta phải cẩn thận. Cái luật capital gain này nó cũng có một cái điều kiện là, thí dụ như là nếu mà chúng ta ở trong đó một thời gian và sau đó vì một lý do gì mà chúng ta phải dọn đi nơi khác và cho mướn cái nhà đó, thì luật lệ cho phép chúng ta là được 6 năm để mà có quyền chọn cái căn nhà đó, căn nhà mà mình đã ở trong đó và sau này mình dọn đi, được coi như là căn nhà chính của chúng ta để mà chúng ta được miễn thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vừa ở mà vừa cho tạo ra lợi tức thì là cái chuyện đó là khác, là không được áp dụng. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, có trường hợp cũng tương tự như vậy, nhưng mà ngược lại là chủ nhà thì lại xuống dưới Granny Flat ở và cho thuê cái căn nhà chính. Thì thưa anh, khi bán nhà thì cái trường hợp này có vẻ như là ít thuế hơn hay thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là nếu mà như chúng tôi trình bày đó, nếu mà chúng ta vừa ở trong cái căn nhà và vừa cho mướn, thì đó là cái diện tích mà cho mướn đó sẽ là cái diện tích mà chúng ta sẽ phải đóng thuế. Thì đó là không cần biết là mình ở dưới hay ở dưới cái credit flat hay là mình ở căn nhà chính. Nếu mà mình dọn đi nơi khác thì là ok. Tức là ví dụ như là nếu mà mình có căn nhà mà bây giờ mình không ở trong đó mà mình đi dọn đi nơi khác mà mình cho mướn hết luôn đó, thì mình có thể, nếu mà mình không có căn nhà nào khác nữa, thì là 6 năm đó mình cũng được coi căn nhà đó như là nhà chính của mình để mà chúng ta được miễn thuế khi mà chúng ta bán đó. Dạ thưa anh.
Vâng, vấn đề đặt ra là tại vì gia chủ muốn có tiền thuê nhiều hơn thì để ra lui xuống dưới Granny Flat để ở, và số thu nhập về cho thuê sẽ cao hơn. Cái số thu nhập này chỉ ghi vào trong lợi tức hàng năm để đóng thuế với sở thuế, còn cái chuyện mà bán lại là chuyện khác như anh vừa nói phải không?
Dạ, thì đó là cái, thì đó tức là mình làm được tạo ra được bao nhiêu, thì đó là theo luật đó là chúng ta phải khai những cái tiền mà tiền thâu đó vào và những cái chi phí mà liên quan tới cái nhà cho mướn đó thì chúng ta được xin khấu trừ thuế. Tuy nhiên khi mà chúng ta bán cái nhà đó đi thì chúng ta sẽ phải bị đóng cái thuế capital gain tax, một phần của cái thuế đó, tại vì chúng ta vừa ở mà vừa cho mướn.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ hai, sắp đến hạn đóng thuế nhưng nay tôi không thể đóng đúng hạn thì phải làm sao và có bị phạt không? Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết, nếu mà chúng ta tự khai thuế lấy thì thường là tới khoảng 20 mấy tây tháng 11 này đó là cái ngày mà chúng ta phải đóng thuế lại cho chính phủ, cho sở thuế. Tuy nhiên cái số đó, cái người mà đóng lại thì cũng cái số cũng nhỏ thôi. Thường là hầu hết nếu mà chúng ta đi làm mà cái lợi tức chúng ta thấp thì thường chúng ta lấy lại. Nhưng mà có một số đó thì có thể phải đóng lại. Thì nếu mà chúng ta không dùng người đại diện khai thuế để mà khai cho chúng ta thì tới giữa tháng 11 này, gần cuối tháng 11 này, 20 mấy tây là chúng ta phải phải đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có khả năng đóng hoặc là có bị trở ngại về tài chính mà có thể đóng trễ thì chúng ta nên liên lạc với sở thuế để mà xin họ trì hoãn lại một thời gian để mà chúng ta có cái thời gian rộng hơn để mà đóng thuế. Thì thường là họ sẽ tính cái tiền đó gọi là cái interest, tức là cái tiền đó thay vì bỏ vô sổ băng của sở thuế thì sở thuế cái tiền lời đó thì mà chúng ta giữ thì đó là cái số đó là tiền lời thôi. Còn tiền phạt nữa thì đó, nếu mà mình xin họ thì là họ sẽ không có tính tiền phạt mà chỉ có tiền lời thôi. Dạ, nhưng mà có sở có cái số nhỏ thì thường là họ cũng bỏ qua. Dạ, nhưng mà chúng ta phải liên lạc với họ, tại vì thường là bây giờ đó là sở thuế làm việc đó là qua những cái đại diện của họ, tức là những cái contractor để mà làm, để mà đòi nợ đồ. Thì nếu mà chúng ta sẽ đóng trễ thì là tự động sẽ có cái thơ gửi ra cho chúng ta để mà nhắc nhở chúng ta, và liên tiếp vài lần thì đó là họ sẽ có thể là take action để mà đòi lại cái số tiền đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi quý thính giả cũng gần tương tự như vậy là: lúc trước tôi tự khai thuế lấy và nay trễ hạn nộp thuế, vậy nếu tôi nhờ người đại diện khai thuế thì có bị phạt không thưa anh? Thì câu cũng có vẻ cũng hơi tương tự câu trên. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì đó là tại vì hồi trước tới giờ mình tự khai lấy đó, thì là trong sở thuế từ cái hồ sơ của chúng ta là sở thuế sẽ cho chúng ta tới ngày 31 tháng 10 để mà khai thuế. Và sau đó thì đó là có thể là nếu mà mình khai sau này đó là có thể là mình sẽ bị trễ, thì đó là nó có cái gọi là late lodgement penalty, tức là mình nộp trễ thì có thể là mình sẽ bị phạt cái tiền tiền nộp trễ đó. Nhưng mà theo chúng tôi biết đó là kinh nghiệm biết đó là thường á, nếu mà chúng ta lấy tiền lại đó thì cũng không có đến nỗi là họ sẽ phạt chúng ta. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng có một cái câu chuyện cũng rất là cũng vui mà thú vị đó anh, là chúng tôi có một khách hàng đó, là họ trễ tới mà chúng tôi khi mà nộp đó là gần 20 năm trời, thì tức là phải làm lại hết những cái hồ sơ đó, nó hơi mất thời giờ và mất công, tại vì có những cái nó không có cái review như hồi xưa. Thì nhưng mà không có bị phạt là tại vì hầu hết là trong cái thời gian đó là đi làm lãnh lương, bởi vì có cái tiền để mà dư lại, thì tới khi mà lấy lại thì cũng cái số tiền lấy về cũng khá lớn ra. Và đó là một cái này cũng thú vị, nhưng mà thường đó là bây giờ nếu mà chúng ta nộp mà liên tục mà chúng ta không nộp một năm thì là sở thuế thường là họ sẽ nhắc nhở và họ yêu cầu chúng ta. Nếu mà đến lúc mà họ nhắc nhở trước mà chúng ta làm thì thôi, còn nếu mà họ yêu cầu chúng ta nộp mà chúng ta nộp trễ thì có thể là cái late lodgement penalty, là họ sẽ áp dụng cái tiền mà phạt vì mình nộp trễ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, sẵn anh kể thì anh kể luôn là tại sao tính 20 năm mới lại trễ hạn nộp thuế thưa anh. Rồi sở thuế không có một cái biện pháp nào hay sao? Họ lãnh lương mà để tới 20 năm sau thì mới là nộp với cái hồ sơ thuế, thì có vẻ như là chuyện này xảy ra từ hồi xa xưa lắm chứ không phải là khi mà có kỹ thuật điện toán điện tử, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là cái mà nó khó, là tại vì bây giờ mình phải lục lại những cái hồ sơ cũ để mà mình lấy ra. Cái lý do đó anh là thường á, là tại vì hàng năm á, là trong cái hồ sơ của chúng ta đó, biết là chúng ta đi làm mỗi năm á, là cái lợi tức của chúng ta đó là có một cái số tiền đó, và đóng thuế thường á là đóng thuế là khoảng trên dừa hoặc là trên chút đỉnh, do đó thường hầu hết là chúng ta lấy tiền lại. Do đó là khi mà đối với sở thuế đó, là nếu mà chúng ta lấy tiền lại đó thì trong hầu hết trường hợp đó, là sở thuế sẽ không có impose cái penalty, tức là không phạt chúng ta nếu mà trong cái năm đó mà chúng ta không chúng ta lấy tiền lại. Còn nếu mà chúng ta phải đóng lại thì là chúng ta là họ sẽ phạt chúng ta. Cái mà quan trọng đó là chúng tôi cũng lưu ý những cái khách hàng của mình đó là luôn luôn đó là mình phải giữ cái hồ sơ của mình và hồ sơ thuế của chúng mình cho nó trong sạch chút, tức là mình không có trễ thường xuyên, thì khi mà một lần trễ đó thì cái computer nó không có pick up để mà nó coi những cái người này là những cái người mà cũng như là có một cái tiểu sử mà nó xấu đó, thì là họ sẽ tự nhiên pick up để mà coi đến. Còn cái này tại vì nó là thông thường đó là mỗi năm đó, bây giờ thì là cái trường hợp đó là nó có thể là nó sẽ không xảy ra nữa, là tại vì cái data matching bây giờ là sở thuế họ biết hết ở trong cái hồ sơ của chúng ta rồi, do đó là nếu mà chúng ta không nộp hoặc là nộp trễ thì họ sẽ cho chúng ta biết. Thì chúng tôi lưu ý một cái thí dụ đó là thường á là nếu mà chúng ta đi khai thuế đó, cái kế toán thường á là hỏi chúng ta là có tiền lời không, hoặc là mình có mua bán cổ phần, hoặc là bán nhà đồ này họ hay không, hoặc là mình có nhà cho mướn đồ vân vân. Thì đó là những cái mà thường là chúng ta hỏi. Nhưng mà bây giờ đó là trong sở thuế đó thường là có những cái data mà đối chiếu đó đó. Thí dụ như là mình bán một vài cổ phần thì tự động ở trong cái hồ sơ thuế của chúng ta cũng sẽ có trong đó. Nếu mà chúng ta đến một cái người đại diện mà khai thuế mà có bằng đó thì là khi mà họ vào trong cái hồ sơ đó thì họ sẽ cho chúng ta biết. Và một cái nữa là khi mà được vào trong cái hồ sơ đó đó, nếu mà chúng ta khai mà chi phí mà chúng ta khai nhiều hơn hoặc là nó không có phù hợp với trong cái ngành nghề mà chúng ta làm thì là trong cái system đó họ cũng sẽ hiện lên một cái warning cho chúng ta để nói, thí dụ như là nói cái người này có cái mới vừa bán căn nhà, thí dụ như vậy thì có thể là không đóng thuế nhưng mà cũng phải khai cái đó để mà đối chiếu cho nó giống, thí dụ như nhà đó là nhà mình đang ở. Còn nếu mà những năm trước đó mà chúng ta đã khai cái lợi tức để mà làm cái negative gearing thì đó là tức là mình khai những cái phần lỗ đó, mà tự nhiên bây giờ mình không khai thì cái cơ hội là sở thuế họ sẽ hỏi tâm chúng ta bất cứ lúc nào. Hoặc là thí dụ như là chúng ta khấu trừ thuế những cái chi phí đồ này nọ mà mình tức là chi phí là không có mà chúng ta gây đưa vô để mà chúng ta khai thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận, tại vì trong cái hồ sơ của chúng ta sở thuế họ cho mình một cái warning trong đó là cái chi phí chúng ta khai nó nhiều hơn những người trong cái ngành nghề đó thì chúng ta phải cẩn thận khi mà khai năm nay, tại vì sở thuế sẽ chú ý đến để mà chúng ta có thể là kêu chúng ta chứng minh, và không những là chứng minh những năm trước mà trong cái năm đó luôn. Do đó là những cách mà bây giờ đó là cái hệ thống của sở thuế nó thông minh hơn nhiều để mà pick up những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta trễ nải đồ đó anh. Chứ dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác của thính giả là nếu tôi mượn tiền mua nhà qua dạng nhà ở, nay tôi cho mướn thì có khai thuế phần khấu trừ tiền lời và các chi phí khác không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần này đó anh, thì chúng tôi cũng xin nhắn quý vị ở đây đó là đối với sở thuế đó là cái quan trọng đó là họ coi cái số tiền mình mượn và trong cái thời gian đó mà mình dùng cái số tiền đó để làm gì, chứ không phải là mình họ coi thử coi là có cái phần đó là mình mượn thì mình nói là mình mượn để nhà để ở, nhưng mà cái dùng để mà dùng làm cái gì. Thí dụ như là nếu mà chúng ta mượn qua cái dạng nó gọi là investment, nhưng mà mình không có dùng cái đó cho investment mà mình dùng cái đó cho cái việc riêng tư của chúng ta thì chúng ta cũng vẫn không được khai thuế. Do đó là cái phần mà mình đề là mình mượn để làm gì thì cái đó nó không có quan trọng mà cái là cái mục đích thật sự là mình dùng để làm gì. Và chúng tôi nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là trong nhà băng thường họ có những cái account để mà cho chúng ta là một cái nó gọi là offset account, hoặc là nếu mà chúng ta có dư tiền mình có thể mình trả nhà căn nhà. Tuy nhiên một khi mà chúng ta đã trả căn nhà đó thì khi mà chúng ta muốn rút cái tiền đó ra thì đó là cái mục đích của rút cái số tiền đó ra để làm gì mới được là coi là có được khai thuế hay không, chứ không phải là cái số tiền mà mình mượn là lúc đó là như thế nào. Thì trong cái năm vừa qua đó sở thuế họ cũng có một cái câu hỏi trong đó là hỏi coi là trong cái nếu mà mình có cái rental property là trong cái năm đó mình có refinance lại hay không, để mà họ biết cái chính xác là cái số tiền là mình rút ra, nếu mà mình có refinance lại và cái số tiền mình rút ra để làm gì, chứ không phải là mình cứ nói là mình mượn qua cái investment là mình cứ khai thuế được là không được. Do đó thì nó cũng áp dụng ngược lại, tức là nếu mà lúc đó mình mượn nhưng mà cái căn nhà đó mình dùng để mà cho mướn thì những cái chi phí mà những cái tiền lời đồ mà liên quan tới cái căn nhà cho mướn đó thì chúng ta được khai thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi nữa là nếu tôi muốn rút tiền từ quỹ hưu bổng để mua nhà thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì với cái câu hỏi này đó anh, thì đó là nó cũng có nhiều cách thức để mà chúng ta có thể áp dụng cái câu hỏi này. Thứ nhất á, là tùy theo tuổi tác của chúng ta, là nếu mà chúng ta trên 60 tuổi thì chúng ta có quyền rút tiền ra và chúng ta có thể sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền đó, và cái số tiền đó mình có thể mình dùng để mà mình mua nhà đồ này nọ, thì cái đó là chuyện của mình thôi. Còn hoặc là mình có đủ những cái điều kiện, tức là thí dụ như là không có thể làm được, không làm được incapacity hoặc là permanent hoặc là temporary, hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt để mà mình có thể mình rút ra. Cái đó là những cái mà có thể chúng ta làm được, thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 năm 17 trở đi đó, thì chính phủ có đưa ra một cái chính sách mới, tức là cho những người nào mà first home super saver, như chúng ta thường biết là mình có thể mình rút tiền ra với điều kiện là mình phải mua cái căn nhà đầu tiên để ở, thì đó là cái mà mình có thể mình sẽ xin cái trợ thế cho mình rút cái số tiền đó ra để mà mình đặt cọc để mà mình mua cái căn nhà đầu tiên. Đó là cái mà được áp dụng, và được áp dụng từ 1 tháng 7, tức là 1 tháng 7 17 chúng ta có quyền bỏ vào cái số tiền, tức là hưu tiền hưu bổng, chỉ có những cái số tiền nào mà mình bỏ vào sau ngày 1 tháng 7 17 thì mới được là tính để mà được rút ra mà thôi, và tối đa mỗi năm đó là 15.000. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta muốn rút ra đó, là chúng ta có thể rút ra là 15.000 của năm trước và 15.000 của năm nay, tức là khoảng 30.000 tổng cộng để mà chúng ta mua cái căn nhà, đặt cọc để mà mua căn nhà đó anh. Đó là cái mà mình có thể mình dùng cái tiền super, mặc dù cái tuổi tác của mình nó nhỏ hơn, tức là chưa đủ tiêu chuẩn để mà mình được rút tiền ra, nhưng mà nếu mà mình hội đủ điều kiện thì mình có thể mình rút ra để mà mình mua căn nhà đó anh.
Dạ vâng, anh lúc nãy anh có nói rằng có thể rút tiền ra để mua căn nhà đầu tiên. Giả dụ như đó không phải là căn nhà đầu tiên thì sao anh?
Dạ thì rất tiếc là nếu mà mình không phải là căn nhà đầu tiên thì là chúng ta không được đủ điều kiện đó anh. Thì tức là chúng ta không được rút tiền ra. Thì cái điều kiện đó bao gồm là, tức là mình chưa bao giờ mình làm chủ một căn nhà ở tại nước Úc. Đó là bao gồm luôn là investment property, hoặc là cái vacant land, hoặc là commercial property nữa, tức là những cái đất đai đồ là trong cái đó là mình chưa bao giờ mình làm chủ, thì là họ mới cho mình rút tiền từ super ra để mà dùng. Tuy nhiên có một cái điều lệ trong này đó, mà họ gọi đó là một cái nó gọi là financial hardship, tức là có, mặc dù là mình có làm chủ những cái đất đai đồ này nọ, nhưng mà bây giờ đó là mình vì một cái lý do bất khả kháng mà có thể là mất hết, hoặc là không có đủ để mà khả năng để mà không, tức là không có nhà, thì mình có thể mình xin chính trợ thế cứu xét cho mình qua cái dạng nó gọi là financial hardship. Thì cái đó là họ sẽ dựa theo một cái mỗi trường hợp, mỗi cá nhân thì nó khác biệt. Thì thí dụ như là những cái mà nó gọi là, thí dụ như là hồi xưa bây giờ mình bị bankrupt, hoặc là mình bị mất nhà, hoặc là khi mà mình divorce hoặc separation hoặc là này nọ đâu, tức là mình mất nhà, mất cửa, hoặc là mất cái công an việc làm, thí dụ như là có những cái trường hợp đặc biệt như vậy, thì họ có thể, mình có thể nhờ họ, nhờ sở thế họ cứu xét cho mình để mà coi họ có chấp nhận cho mình rút tiền ra để mà mua nhà, rút tiền trong super ra mua nhà hay không. Thì đó là nó có một cái trường hợp như vậy, hoặc là bị cái những cái mà natural disaster, tức là những cái
thiên tai.
Thiên tai. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thưa anh, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe cái chương trình thí dụ hôm nay. Thì và nếu mà có những thắc mắc hoặc là có những câu hỏi thì cứ gửi về cho đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời những câu hỏi của quý khán giả. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này, chuyên nghiệp từ xa. Xin quý vị nhớ đón nghe. Xin chào anh Phan Bách.
the 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.